Dạ kính bạch thượng tọa, con là phóng viên của đài truyền hình An Viên. Thượng tọa hãy chia sẻ cho chúng con biết là Đức Phật đã dạy những gì liên quan đến hướng nghiệp ạ?
Trong kinh điển Pali và kinh điển A Hàm đó, thì nội dung hướng nghiệp được Đức Phật giảng dạy cho Phật tử tại gia gồm có hai mảng chính. Thứ nhất á, là các loại nghề nghiệp tà mà người tại gia đó giàu cho có già hơn một chút, giàu nhanh hơn một chút á, cũng đành là phải nói không, bởi vì nó dẫn đến nhiều cái hậu quả về phương diện đạo đức và luật pháp. Cho nên người Phật tử là xa lánh các nghề này, bao gồm nghề buôn bán nô lệ vì đã vi phạm luật pháp thế giới, chà đạp nhân phẩm của con người; nghề lầu xanh vì dẫn đến những cái cuộc tri hoan hưởng thụ mà vốn có thể lây nhiễm các chứng bệnh từ hoạt động tình dục và máu; nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng tổn thất tài chính cá nhân gia đình và nhiều hậu quả xã hội; nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến chiến tranh giết người, mặc dầu nghề này đó mang lại lợi nhuận rất lớn cho nhiều quốc gia và nhiều tập đoàn đầu tư; nghề sản xuất và buôn bán chất độc bởi vì nó dẫn đến tình trạng ngộ độc hoặc là và phục thuốc cho người ta chết, ám sát, buôn sát, v.v. Hoặc là những cái nghề đồ tể, tức là chăn nuôi thực phẩm mặn tại lò sản xuất đó để mà cung ứng đi, thì nghiệp sát rất là nhiều. Thì đó là các nghề mà theo Đức Phật đó, người tu học chân chính đó hãy xa tránh, vì các hậu quả nghiêm trọng của nó quá lớn, dầu lợi nhuận gặt hái được của nó có thể nhiều. Điều thứ hai đó là về cái định hướng nghề nghiệp. Thì trong Bát Chánh Đạo đó, Đức Phật nói rất là rõ, chánh kiến và chánh tư duy là hai yếu tố dẫn dắt. Chánh kiến có thể hiểu đơn na là tầm nhìn chân chính, và chánh tư duy là tư duy chân chính. Thì cái tầm nhìn đó, nó chi phối cái tư duy. Tư duy chân chính là bắt đầu từ tư duy tích cực, tư duy trên nền tảng của nhân duyên và quả, tư duy mang bản chất khoa học, tức là nó rất là cụ thể, vì tư duy nhân quả về bản chất là tư duy khoa học. Thì nhờ những cái tư duy đó đó thì người ta sẽ định hướng được cái tương lai của mình là nên chọn nghiệp gì, nghề nào, và khi chọn rồi đó thì đi theo con đường đó như thế nào để mang lại kết quả. Thì cái đó nó liên hệ đến cái viễn kiến, cái tầm nhìn. Chúng ta phải quy hoạch cuộc đời mình 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Cái quan trọng nhất mà Đức Phật nêu ra đó là gì? Chân chính trong tầm nhìn. Còn ở Việt Nam chúng ta cứ quen là gì? Đúng quy trình. Còn Đức Phật thì nhấn mạnh là quy trình đúng, cái tính từ đúng đó nó phải đặt lần sau và bổ nghĩa cho quy trình. Có thể được hiểu là phương pháp, cách thức, kỹ năng và phương thức triển khai. Nó phải làm một cái đúng đắn thì nó mới dẫn đến cái kết quả như ý muốn được. Còn vấn đề thời gian nhanh hay chậm nó lệ thuộc vào là sự nỗ lực, sự kiên trì, sự liên tục, không có gián đoạn, và những cái thuận duyên tích cực để dẫn đến các cái kết quả đó. Như vậy, bằng nhận thức có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính đó, thì sự lập nghiệp của người mới lập nghiệp sẽ thành công, do đó là lập nghiệp đề hay là lập nghiệp đạo. Nói tóm lại, Đức Phật đã dạy chúng ta trong Bát Chánh Đạo về cái phần mà chánh mệnh đó, nó là nghề nghiệp chân chính rồi, thì cần phải có chánh kiến và chánh tư duy để hỗ trợ cho cái chánh mệnh này. Mà không đó thì nỗ lực có thể là rất nhiều nhưng mà kết quả đạt được thì chẳng bao nhiêu, hoặc là chạy theo cái lòng tham, là vượt qua cái sự tôn trọng luật pháp, bỏ qua sự tôn trọng đạo đức, thì có thể là thu hoạch được về cái lợi tức làm cho mình giàu nhanh, rồi giàu lớn, nhưng rồi nó sống trong sự bất an, nơm nớp lo âu, sợ hãi, căng thẳng vì không biết là lúc nào mình sẽ bị sờ gái tóm cổ vào ngục. Cho nên là người tu học Phật đó là phải lấy cái trí tuệ để soi sáng, và nghề nghiệp bắt buộc phải theo cái sự dẫn dắt của trí tuệ này, thì tất cả nó sẽ trở nên là một định hướng nghề nghiệp rất là bình an.
Dạ kính thưa thượng tọa, với các bạn trẻ thì họ cần có những cân nhắc nào khi bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp ạ?
Các bạn trẻ khi chọn nghề nghiệp á, thì tôi chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một á, là cái nền tảng kiến thức của nghề nghiệp. Nghĩa là bắt đầu kết thúc lớp 12 để chọn ngành, chọn khoa, hệ cử nhân. Thì các bạn tránh tình trạng là gì? Vì học chung với một người bạn đó, với nhiều người bạn đó từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho nên là không có muốn xa. Rồi như vậy á, những bạn đó chọn ngành gì thì mình chọn ngành theo. Đó là chọn theo A-dua. Và sau một thời gian á, giả sử có tốt nghiệp đi, các bạn cũng cảm thấy là gì? Cái nội dung của cái ngành khoa mà mình học với cái mà mình thích trong cuộc đời là hai cái là nó không ăn khớp với nhau, không đồng hành với nhau được. Thì như vậy toàn bộ cái kiến thức nền tảng để các bạn lập nghiệp á là không rồi. Cho nên các bạn phải chọn đúng cái sở trường của các bạn. Làm thế nào để biết đâu là sở trường và sở thích? Sở thích là cái nhất thề, nó thuộc về cảm xúc chi phối. Còn cái sở trường á là cái mà các bạn đã có hạt giống sẵn, bên ngoài ta gọi là yếu tố bẩm sinh. Tức là nó có sẵn lúc mình mới sinh ra. Là Phật cho rằng là trong những kiếp trước mình đã từng sống với cái lĩnh vực đó, nghề nghiệp đó, cho thằng giống đó nó không mất đi. Chỉ cần có chất xúc tác là bắt đầu nó phát khởi ra. Thì các bạn phải chọn đúng sở trường. Và cái gì nó thuộc về sở trường đó, hầu như các bạn đầu tư rất ít, sự hiểu biết các bạn rất nhanh, thì đỗ đạt có thể là rất là cao về lĩnh vực đó. Thì các bạn nên chọn cái kiến thức sở trường. Còn trong trường hợp mà các bạn thuộc loại là đa hệ, tức là mình biết đến 2-3 lĩnh vực và lĩnh vực nào mình cũng giỏi ngang nhau, thì lúc đó các bạn phải làm cái công tác là chọn lựa trong cái nhóm mà tương đương đó để biến một cái trở thành là mạnh nhất về phương diện kiến thức. Vì đạo Phật cho rằng là trí tuệ là cái dẫn dắt đầu tiên, mà trí tuệ là sự nghiệp. Hoặc là trong kinh tạng Pali thì Đức Phật nói là trí tuệ là ánh sáng soi rọi thế giới. Như vậy là có cái sự dẫn dắt của trí tuệ rồi, các bạn mới mở ra một cái tương lai nghề nghiệp rất là hứa hẹn, biến các tiềm năng trở thành hiện thực được. Cho nên điều tiên quyết thì các bạn phải có được kiến thức nền về cái sự lập nghiệp của mình là lĩnh vực gì. Bước thứ hai đó là sau khi được trao dồi một cách có nền tảng kiến thức ở trong học đường, thì các bạn phải tăng cường thêm kiến thức kinh nghiệm. Kiến thức kinh nghiệm nó đòi hỏi đến cái sự từng trải. Mà bây giờ ở cái tuổi thanh niên, mới vừa tốt nghiệp, thì các bạn làm sao có đủ hết các kinh nghiệm đó? Thì phải đọc sách tự truyện của các nhân vật thành công trong lập nghiệp. Ví dụ các bạn lập nghiệp về phim, thì nó càng sáng tạo nè, càng nội dung nè, càng cái sự hấp dẫn. Nhưng mà cũng cần phải biết cái kinh nghiệm thất bại về phim ảnh chứ. Ví dụ như là tập đoàn Disney, người sáng lập ra nó đã có vài chục lần phá sản trước khi trở thành một tỷ phú trong cái công nghệ điện ảnh này. Để các bạn không bỏ cuộc đứt chừng. Nếu các bạn làm cái nghề công nghệ cao thì các bạn nên học và đọc những cái sách tự truyện hoặc là phim tự truyện về những cái nhân vật thành công về lĩnh vực liên hệ, như là Bill Gates, rồi Tim Cook, rồi nhân vật mà gần đây nhất đó là Mark Zuckerberg, để mình tăng thêm những cái kiến thức trong những cái bối cảnh tương tự, thậm chí có thể khó khăn hơn, người ta đã vượt qua để đứng trụ vững ở trong cái lĩnh vực mà họ đã định hướng nghề nghiệp rồi. Thì nói tóm lại là phải tăng cường cái kiến thức kinh nghiệm để chúng ta đủ sức biến cái kiến thức ở nhà trường đó nó trở thành một cái nền để cho cái kinh nghiệm này nó dẫn dắt chúng ta đi đến cái sự thành công và vinh quang. Và kiến thức kinh nghiệm đó, nó theo Phật giáo nó liên hệ đến gì? Thông minh về cảm xúc. Đó. Thì Phật giáo thì gọi đó là tâm sở thiện. Tâm sở thiện là những cái cảm xúc tích cực. Ngôn ngữ tâm lý học hiện đại thì gọi là thông minh cảm xúc, emotional intelligence. Thì cái chỉ số thông minh cảm xúc càng cao chừng nào, các bạn sẽ vận dụng giỏi kiến thức học đường đó để dẫn đến sự thành công chừng đó. ngay cả trong trường hợp không có kiến thức học được nhiều, nghĩa là chưa có tốt nghiệp đại học, nhưng mà sự thông minh cảm xúc vẫn có thể giúp cho các bạn chọn được nghề nghiệp đúng và theo nghiệp đó bằng cách thành công, nghĩa là làm giàu một cách đó là hợp pháp và hợp đạo đức, và nó mang tính bền vững. Như vậy để lập nghiệp thành công á, thì những bạn mới bắt đầu start up phải hội đủ được kiến thức nền tảng về lĩnh vực đó, về mang tính sư phạm. Mà cái thứ hai đó là kiến thức kinh nghiệm và hỗ trợ nó bằng cái sự thông minh cảm xúc, thì chắc chắn rằng là cái việc lựa chọn nghề của các bạn sẽ thành công trong vòng vài năm thôi. Thì cái thời gian để mà xác định rằng là cái việc chọn lựa của mình nó có đúng hay không đó là 5 năm đầu, và 5 năm sau đó là, tức là năm thứ 10 trở đi đó, nó đã trở thành cái sự thành công căn bản rồi. Còn nếu ai đó lập nghiệp trong vòng vài năm mà thấy nó không có tăng trưởng, không có phát triển, không có lớn mạnh thì biết rằng là có những vấn đề về lập nghiệp để phải khắc phục và làm lại.
Dạ kính thưa Thượng Tọa, Thượng Tọa có những lời khuyên gì trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho các bạn trẻ ạ?
Lời khuyên mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ trong lập nghiệp đó là các bạn phải vận dụng trí tuệ để xác định sở trường và nghề nghiệp mà các bạn theo đuổi trọn đời là cái gì. Còn hiện nay thì trong nền giáo dục phương Tây, ta khích lệ văn hóa gap year, có nghĩa là sau khi tốt nghiệp một cái cấp học thì, chẳng hạn như lớp 12 hay là hoàn tất cử nhân hoặc là hoàn tất thạc sĩ, thì thay vì đi học thẳng lên liền thì là các sinh viên chọn lựa là nghỉ một năm để có thể ra thực tế đi làm, rồi cọ sát, tiếp xúc, rồi từ đó mình mới đánh giá lại là mình có thật sự thích cái lĩnh vực mình mới vừa tốt nghiệp. Ví dụ như là một bạn nào đó tốt nghiệp về cử nhân quản lý khách sạn và nhà hàng, cái ra mình làm thử mình không thấy thích, dễ bị tự ái, dễ va chạm, không có cái nghệ thuật là lắng nghe chiều khách được, tự ái cao, thì vậy cái việc chọn lựa cái lĩnh vực đó nó không phù hợp rồi, thì lúc đó sinh viên có thể đổi qua một cái lĩnh vực khác. Do đó nếu học tiếp lên thạc sĩ thì chọn cái lĩnh vực khác phù hợp hơn sau những cái cọ sát này. Thì đó là cái văn hóa của phương Tây. Thì cái này nó có những cái hay nhất định, nhưng nó cũng có mặt trái của nó, đó là nó khích lệ người ta cứ phải đi tiếp tục chọn lựa hoài và khó có thể có điểm dừng. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là đứng núi này trong núi nọ. Đang khi đó, cách thức giải quyết vấn đề mà Đức Phật dạy là gì? Vấn nạn xuất hiện ở chỗ nào, nhìn thẳng vào mặt mũi của đó, giải quyết nó. Còn lĩnh vực nào, ở đâu, không gian nào, thời điểm nào cũng có thể có những trở ngại riêng của nó. Còn trong lĩnh vực đó đó, thì có người ta chia sẻ kinh nghiệm trở ngại, có người người ta lặng yên thôi, không có nghĩa là ta thành công một cách thuận lợi lắm đâu. Tất cả khi bước đến một cái đỉnh vinh quang hay là cái sự lập nghiệp thành công thì người ta trả bằng cái giá rất đắt những cái thất bại, thậm chí là liên tục đó. Có điều là ta không bỏ cuộc đối chừng thôi. Cho nên các bạn cần phải xác định rõ lập trường ngay từ ban đầu thì các bạn sẽ đỡ mất cái giai đoạn mà Việt Nam gọi là quá đoạn. Quá đoạn là gì? Đi qua sông, đi thử thôi. Nhưng khi mình đi một cái định hướng nào đó mà đi trật rồi quay trở lại điểm xuất phát, tức là mình hoàn toàn là tốn công phu ít. Cho nên phải xác quyết đúng, mà muốn xác quyết đúng phải có trí tuệ. Trí tuệ đó nó được thể hiện qua tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Muốn như vậy, nếu các bạn chưa đủ sức thì nhờ những người trong lĩnh vực chuyên môn tư vấn cho để hỗ trợ thêm cái quyết định của chúng ta. Mà khi đã quyết định rồi đó thì không có tiếc nuối nữa, đi thẳng cái con đường mà mình đã lựa chọn, để trước sau gì chúng ta cũng có thể biến các hiện thực, biến các ước mơ trở thành hiện thực ở trong tầm tay. Như vậy lời khuyên của tôi là gì? Các bạn phải có tính kiên quyết ngay từ ban đầu, trên nền tảng chọn lựa đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng và phương pháp đúng, thì đảm bảo các bạn không lo gì, sự thành công không đến với mình.
Dạ kính thưa Thượng Tọa, trong các khóa tu mùa hè, trong các bài giảng, quý thầy vẫn thường có những định hướng nghề nghiệp như thế nào cho các bạn trẻ ạ?
Tôi thì tổ chức khóa tu tuổi trẻ đó từ năm 2006, bắt đầu khoảng 500-600 cháu, cho đến đỉnh cao nhất là năm 2010, gồm 4.500 thanh thiếu niên đến từ 33 tỉnh thành ở miền Nam, bao gồm từ tỉnh Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau. Thì khóa tu tuổi trẻ thực ra đó, thì mỗi một năm nó có một cái chủ đề, và dựa vào cái chủ đề đó đó thì mới định hướng cái nội dung cho các cháu được hiểu, chứ không phải là khóa tu nào cũng có dạy về định hướng nghề nghiệp. Thì thông thường khi mà tạo điều kiện cho các cháu tham dự đó được đặt câu hỏi, thì có cháu cũng đặt đến câu hỏi về nghề nghiệp, có cháu đặt câu hỏi về tình yêu, có cháu đặt câu hỏi về tương lai, có cháu đặt câu hỏi về cái cách giải quyết các vấn đề, vân vân. Thì trong trường hợp nếu ai đó mà hỏi tôi về nghề nghiệp á, thì điều mà tôi nhắn gửi đến các cháu là đơn giản thế này: thứ nhất, đừng vội vã lập nghiệp khi kiến thức lập nghiệp trong lĩnh vực đó chưa vững. Điều thứ hai, không thể lệ thuộc và ỷ lại hoàn toàn vào kiến thức trường lớp, bởi vì có khi đó 70% kiến thức trường lớp không xài được. Ta học có bao quát mà, học có là đa ngành, đó là học đa chiều để chúng ta có thể đi sâu vào trong lĩnh vực này, trở thành một chuyên gia. Và do đó các cái kiến thức có liên hệ đó đôi lúc nó không có xài được hết. Cho nên chúng ta cần phải cập nhật kiến thức thực tiễn, hay còn gọi là kiến thức kinh nghiệm. Kiến thức thực tiễn thì nó liên hệ đến các cái phương pháp tư duy khoa học, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, vân vân, để có thể tạo ra những cái kiến thức đúng. Và bằng những cái kinh nghiệm từng trải đó, hoặc là học hỏi từ những người đi trước đã thành công, và học hỏi từ những cái bài học thất bại, các bạn sẽ vững chãi hơn. Và điều thứ ba, khi đã quyết định đi trên một cái sự lập nghiệp nào đó, các bạn đừng vội mong có kết quả. Mỗi một cái tiến trình đó đối với những cái nghề nghiệp khác nhau, nó có đòi hỏi đến cái thời gian nhất định. Cái giá chúng ta có thể ăn được trong vòng 2 ngày, nhưng mà cây thiên tuế nó cả ngàn năm, rồi còn cây cổ thụ như là loại cây sao nha, cũng phải là 30 năm trở lên mới sử dụng được cái bóng mát đó. Rồi còn cái dầu nó có thể tồn tại 100 năm, muốn để cho thành bóng mát cao thấp cho các cái con đường nó cũng phải là 15 năm trở lên. Thì như vậy tùy theo bản chất lập nghiệp mà các bạn chọn, các bạn phải thấy rằng là cái thời gian để đạt được cái sự thành công đó nó là ngắn hay là vừa hay là dài, để chúng ta không có vội vã và không có chán nản để bỏ cuộc. Và thứ tư, trong lập nghiệp thì các bạn phải nói, phải hiểu thế này: ngoài những cái sở thích và sở trường, thì đối với người đại gia, các bạn phải định hướng rõ là đi theo nghề nghiệp đó tôi có thể tồn tại được hay không, chứ không thể vì lý tưởng không có được, phải thiết thực. Còn người xuất gia của chúng tôi thì không phải lo mưu sinh, cho nên nó phụng sự nhân sinh một cách miễn phí, không lưu bổng gì hết là chuyện bình thường. Không có tiền trong túi cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu là các bạn có vợ chồng, về sau này có con cái, cần phải có nhà cửa, thì việc mưu sinh đó với cái nghề đó nó có đủ cho các bạn tồn tại được hay không, huống hồ là làm giàu. Cho nên á, là các bạn nên mạnh dạn đầu tư những lĩnh vực thuộc vào ngành công nghiệp 4.0 đó. Thì cái thời gian đầu tư có thể là nó dài hơn chút xíu, nó đòi hỏi đến tính chắc xám, rồi tính khám phá, tính sáng tạo, tính phát minh, tính phát kiến. Nhưng rồi nếu các bạn thành công được một cái phát minh, phát kiến, sáng tạo nào đó có đăng ký tác quyền, mang tính hữu dụng á, thì các bạn làm giàu trọn cả một kiếp người. Đó là cách như là tỷ phú Bill Gates, rồi Mark Zuckerberg và nhiều nhân vật khác, Steve Jobs vân vân, có 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo, đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Nếu ông ấy mà không chết ở tuổi 56 mà sống được cho đến tuổi 100 đi, thì cái thời gian còn sống đó đó, ông hưởng cái tác quyền này trọn đời thôi, và cứ như thế ngày càng giàu hơn thôi. Đã đến lúc mà giới trẻ Việt Nam hãy nên sử dụng cái tri thức của mình đầu tư vào ngành công nghiệp 4.0. Nếu thành công được thì các bạn sẽ giàu rất nhanh cho bản thân mình, cải tạo được cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình và góp phần phát triển đất nước. Chắc xám Việt Nam không thua kém chắc xám quốc tế. Có điều là chúng ta chưa có nối kết nhau để tạo thành một tập đoàn lớn mang tính toàn cầu, tính đa ngành như là các tập đoàn khác. Thì bây giờ chúng ta đã thấy trong nước là nổi lên là Winthrop với sự lãnh đạo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vòng hai thập niên đã trở thành tỷ phú, đã có sở hữu trên trường chứng khoán trên 7 tỷ Mỹ kim mà. Nhưng mà nhất là trong 10 năm trở lại đây đó thì cái sự tăng trưởng đó nó rất là nhanh, đầu tư ở từng lĩnh vực mang tính đa ngành và mang tính quốc tế. Thì bắt đầu từ năm nay đó thì cái WinUni, trường đại học của WinGroup đã ký được hợp đồng với Đại học Cornell. Cornell sẽ đưa 4.500 sinh viên quốc tế về Hà Nội để học. Như vậy là chúng ta lần đầu tiên sẽ có được một cái trường đại học đẳng cấp thế giới. Thì Cornell là một trong 10 trường nổi tiếng nhất của Mỹ. Như vậy thì cái cách mà đầu tư á, nó tạo ra cái tính tập đoàn thì giá trị đóng góp của nó rất là lớn, và lợi nhuận của nó mang lại chắc chắn cũng theo đó được tăng trưởng theo. Cho nên thay vì chúng ta cứ hài lòng với những ao làng, thỏa mãn với ao làng, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, ở cái nghĩa giữ cái bản sắc thì rất là tốt, nhưng ở nghĩa hài lòng thỏa mãn với những gì mình đang có thì Việt Nam vẫn tiếp tục là nước nghèo, có thu nhập GDP nhiều nhất hiện nay là mới 2.500 Mỹ kim thôi. Đến lúc đầu đó trong vòng 10 năm chúng ta phải phấn đấu lên được 10.000 Mỹ kim, 30 năm sau phải lên được là 20.000 Mỹ kim, 50 năm sau phải lên được 25.000 Mỹ kim. Thì lúc đó người Việt Nam đi tới đâu khắp thế giới này người ta cũng nể trọng, và cái passport Việt Nam không bị khó khăn như bây giờ đâu, sẽ được mở cửa ở 150 quốc gia cho đến 180 quốc gia. Như Hàn Quốc hiện nay là 172-174 quốc gia đón nhận, chỉ cần mang hộ chiếu Hàn Quốc đi tới đâu là người ta không sợ người đó ở lại, bởi vì công dân Hàn Quốc người ta tự lập nghiệp tốt, cái thu nhập người ta đến mấy chục ngàn Mỹ kim mỗi năm, đâu cần phải đi đâu ở lại để làm gì. Tất cả cái đó nó liên hệ đến công nghệ cao, mà công nghệ cao thì dĩ nhiên nó có rủi ro về đầu tư, nhưng rồi đó nó sẽ giúp cho người thành công đó tăng trưởng rất là nhanh. Thì đó là những lời khuyên của tôi nếu tôi được hỏi những điều đó. Còn trong 15 năm qua thì thực tế thì mỗi khóa tu thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cũng không nhớ hết được, còn tôi không thể trả lời thay thế cho các giảng sư khác được. Còn đối với tôi thì tùy trường hợp mà tôi sẽ tư vấn cho các giáo có một định hướng về tương lai nghề nghiệp, dẫn đến sự thành công, mà không chỉ dẫn đến thành công mà phải là thành công lớn, theo cái nghĩa vừa mang lại phúc lợi, tức là giá trị vật chất, vừa mang lại hạnh phúc, vì mình có được cái cơ hội chia sẻ cái phước đó cho các bạn đời kém may mắn hơn. Chúc các bạn lập nghiệp thành công.
Dạ, thay mặt đài truyền hình An Biên, kính chúc thượng tọa thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông, các tường như ấy ạ.